Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin Thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 25 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cấp nhà nước Singapore.
Bắt đầu cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân từ ngày hôm nay ngày 25 tháng 2.
Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế trong vấn đề xung đột tại Ukraine.
Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga về tình trạng trung lập.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 25 tháng 2 theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Phủ Tổng thống Singapore cùng Istana. Dưới sự chủ trì của Tổng thống Singapore Halimah Yacob và phu nhân, ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Tổng thống Halimah Yacob. Theo chương trình, sau cuộc hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiến hành hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và cùng chứng kiến trao đổi một số văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu Singapore trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển đô thị, bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp Singapore tiếp tục đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh đẩy đầu tư là một ưu tiên của Việt Nam trong thời gian tới, nhất là năng lượng sạch, phát triển bền vững.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn khẩn trương triển khai các hoạt động thu dung, điều trị trẻ mắc COVID-19. Ngoài ra, Sở Y tế cũng khuyến khích thành lập khoa COVID-19 tại các bệnh viện chuyên khoa nhi hoặc đơn vị chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại khu vực cách ly dành cho người mắc của bệnh viện. Theo dữ liệu giám sát từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2, số trẻ mắc COVID-19 tăng gấp 3 lần so với khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2.
Từ ngày hôm nay ngày 25 tháng 2, Bộ Công an bắt đầu triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên phạm vi toàn quốc. Trong giai đoạn đầu, Bộ Công an sẽ thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử trực tiếp tại trụ sở đơn vị công an thông qua công tác cấp căn cước công dân gắn chip, sau này sẽ nghiên cứu việc đăng ký qua hình thức trực tuyến. Người dân khi đến làm thủ tục cấp căn cước công dân nếu có nhu cầu cấp tài khoản định danh điện tử sẽ đăng ký với cán bộ tiếp nhận giấy tờ các thông tin như số điện thoại, email.
Theo kịch bản mới nhất về biến đổi khí hậu năm 2020 mà Bộ Tài nguyên và Môi trường mới công bố, nếu mực nước biển dâng 80 cm, đồng bằng sông Cửu Long sẽ là khu vực có nguy cơ ngập rất cao, khoảng 31,94% diện tích. Nguy cơ ngập vì nước biển dâng do biến đổi khí hậu có thể gia tăng do cộng hưởng của các yếu tố khác như nâng hạ địa chất, thay đổi địa hình, sụt lún, thủy triều, nước dâng do bão. Trong đó đặc biệt hiện tượng sụt lún đất đang diễn ra ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh với nền địa hình thấp nhất trên cả nước.
Để thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố chấn chỉnh các đơn vị kinh doanh vận tải có cơ chế giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về khám sức khỏe cho người lái xe kinh doanh vận tải. Các Sở Giao thông Vận tải cần phối hợp với y tế tại địa phương, giám sát việc khám sức khỏe cho lái xe trên địa bàn, xây dựng kế hoạch kiểm tra ma túy định kỳ hàng năm, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải không khám sức khỏe hoặc có khám nhưng không đầy đủ nội dung quy định.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bất ngờ tăng mạnh từ 5 đến 10 đô la Mỹ một tấn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Thái Lan tiếp tục giảm thêm 1 đến 4 đô la Mỹ một tấn. Với mức tăng này, hiện giá gạo xuất khẩu 5% tấm bán ra ở mức 403 đến 407 đô la Mỹ một tấn và 25% tấm có giá bán 378 đến 382 đô la Mỹ một tấn. Như vậy, gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang có nhiều lợi thế, giúp trụ vững ở mức giá ổn định. Dự kiến xuất khẩu gạo sẽ khởi sắc vào tháng 3 năm 2022, khi nguồn cung gạo từ vụ đông xuân 2021-2022 dồi dào hơn.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, các thị trường xuất khẩu cá ngừ chính của Việt Nam là Mỹ và EU tăng gấp đôi cùng kỳ, mức tăng mạnh nhất trong 2 năm qua. Trong 8 thị trường chính của cá ngừ Việt Nam trừ Trung Quốc, còn lại Mỹ, EU, CPTPP, Nga, Ai Cập và các nước Trung Đông đều đồng loạt tăng. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần một nửa tổng giá trị xuất khẩu trong tháng 1, đạt gần 44 triệu đô la Mỹ, tăng 210% so với cùng kỳ năm 2021.
Ngày hôm nay 25 tháng 2, trả lời câu hỏi của phóng viên Việt Nam và nước ngoài đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến căng thẳng mới đây tại Ukraine và công tác bảo hộ công dân Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam hết sức quan ngại trước tình hình xung đột vũ trang ở Ukraine. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực, bảo vệ người dân, tiếp tục đối thoại tìm kiếm giải pháp hòa bình, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới.
Liên quan đến việc tổ chức SEA Games 31, Bộ Công an đề ra mục tiêu yêu cầu cao nhất trong bảo đảm an ninh trật tự SEA Games 31 dự kiến từ ngày 5 đến ngày 23 tháng 5. Bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình chuẩn bị diễn ra SEA Games 31, không để xảy ra đột xuất bất ngờ về an ninh trật tự trên phạm vi cả nước, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất, đồng thời xây dựng phương án cụ thể bảo đảm y tế và phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho lực lượng công an tham gia bảo vệ SEA Games 31.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Kiev sẵn sàng đối thoại với Moscow về tình trạng trung lập của Ukraine. Điều này được Tổng thống Ukraine công bố trong một thông điệp video đêm ngày 24 rạng sáng ngày 25 tháng 2. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, chúng tôi không sợ bất cứ điều gì. Chúng tôi không sợ để bảo vệ đất nước chúng tôi không sợ Nga, chúng tôi không ngại nói chuyện với Nga về mọi thứ, về bảo đảm an ninh cho đất nước chúng tôi, về tình trạng trung lập. Cũng theo nhà lãnh đạo Ukraine, các nước NATO chưa sẵn sàng cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine và chưa chấp nhận nước này gia nhập liên minh.
Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó thảo luận tình hình xung quanh vấn đề Ukraine. Tổng thống Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã trao đổi quan điểm một cách nghiêm túc và thẳng thắn về những diễn biến ở Ukraine. Tổng thống Putin đã nêu rõ nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến việc ông quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt. Hai tổng thống cũng đã nhất trí duy trì liên lạc.
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran, Tổng thống Putin cũng thông báo về diễn biến tại Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Iran thể hiện chia sẻ về những lo ngại an ninh của Nga do các hành động gây bất ổn của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tổng thống Putin cũng có cuộc trao đổi ngắn với Thủ tướng Ấn Độ về quan điểm của Nga trong vấn đề Ukraine, trong đó nhấn mạnh thỏa thuận hòa bình Minsk không được chính quyền Ukraine tôn trọng.
Trong bài phát biểu của mình sau cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đánh giá tình hình hiện nay rất nghiêm trọng, cảnh báo Nga không nên nhắm tới các nước khác sau hành động quân sự ở Ukraine. Thủ tướng Đức nhấn mạnh, phương Tây sẽ phải đảm bảo để xung đột không lan rộng ở châu Âu.
Trong 24 giờ qua, tính đến 0 giờ ngày 25 tháng 2, Malaysia đã ghi nhận 32.000 ca mắc mới COVID-19, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở nước này. Trong khi đó, tại New Zealand, nước này đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong ngày cao kỷ lục, chạm mốc 6.100 ca. Trong thông báo ngày 25 tháng 2, giới chức y tế New Zealand cho biết nguyên nhân khiến số ca mắc mới COVID-19 tăng vọt gần gấp đôi trong vòng 24 giờ qua là vì đây là ngày đầu tiên New Zealand đưa con số xét nghiệm kháng nguyên nhanh vào số liệu báo cáo chính thức.
Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương do trận động đất có độ lớn 6,2 xảy ra gần quần đảo Sumatra ở Indonesia sáng ngày 25 tháng 2. Trước đó, cơ quan địa chấn học Indonesia cho biết trận động đất xảy ra ở vùng duyên hải phía tây của đảo Sumatra với tâm chấn ở độ sâu 10 km. Trước khi xảy ra động đất đã có một vụ rung chấn nhẹ, khiến người dân phải chạy ra khỏi các tòa nhà.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Mang sứ mệnh người thầy thuốc, trong các đợt dịch COVID-19, nhiều y bác sĩ trẻ đã tình nguyện xung phong vào tâm dịch.
Bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết và kiến thức chuyên môn, những y bác sĩ trẻ này không quản ngại khó, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế, nhận công tác tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà vào thời điểm dịch COVID-19 tại Đà Nẵng bùng phát và căng thẳng. Ở tuổi 26, với sức trẻ của mình, bác sĩ Lê Văn Trung Sơn, phụ trách trạm y tế lưu động phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đã xung phong vào tâm dịch, tham gia công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 để không một bệnh nhân nào bị bỏ lại phía sau. Anh tâm sự.
Ngày đầu mình còn bỡ ngỡ và cũng rất lo sợ về dịch bệnh. Tuy nhiên là sau khi mình được chứng kiến những bệnh nhân trở nặng và khi mà mình bắt đầu tiếp xúc với những ca bệnh đó thì hầu như mình cũng quên đi bản thân luôn. Mình chỉ tập trung vào một việc là cố gắng làm sao một cách hết sức mình cho bệnh nhân vượt qua được cái nguy kịch đó.
Khoác áo blue trắng, mang trên mình sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc, bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, nhiều bác sĩ trẻ bước vào tâm dịch, mang kiến thức chuyên môn cứu chữa bệnh nhân COVID-19. Hiện Đà Nẵng đang trong giai đoạn đỉnh dịch với gần 1.000 ca bệnh mỗi ngày, tỷ lệ bệnh nhân nặng và nguy kịch cũng có dấu hiệu tăng. Với nhiều bác sĩ trẻ như bác sĩ Trần Đại Lượng, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, đi vào tâm dịch để mang lại sự sống cho nhiều người.
Bệnh rất là nặng, từ thở máy, ECMO, lọc máu thì không đủ nhân lực để làm. Khi mình xuống phòng bệnh thì mình cố gắng tập trung hết hầu như 120% sức lực để mà chăm sóc bệnh nhân. Tuy có vất vả nhưng mà thiết nghĩ đến mình có góp một phần nào đó sức lực nhỏ bé của mình để chung tay giúp đỡ họ vượt qua được bệnh tật.
Hơn 2 năm Đà Nẵng chống chọi với dịch bệnh COVID-19 cũng là thời gian những chiến sĩ áo trắng ngày đêm trên mặt trận chống dịch. Để thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống hiệu quả COVID-19, ngành y tế Đà Nẵng triển khai điều trị F0 tại nhà và thực hiện mô hình bệnh viện tách đôi tại tuyến quận, huyện để chia lửa cho tuyến trên. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phú, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
Mình bị nhiễm nặng rất là nhiều, thì cả cái tuyến y tế, tuyến huyện của chúng tôi là phải thành lập cái khu điều trị COVID để cho giảm tải cho cái tuyến trên và để phân tầng. Rồi đấy là chúng tôi nhận điều trị cho những cá là bệnh nhân nhẹ và vừa nhưng mà có nguy cơ cao. Rồi cũng có một vài bệnh nhân thì họ cũng có triệu chứng nặng nhưng mà họ có nguyện vọng, tâm tư nguyện vọng là đều muốn ở lại đấy, thì chúng tôi cũng cố gắng để điều trị.
Tại những khu vực này luôn có những bác sĩ trẻ đồng hành cùng người bệnh, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào, đi vào nơi nguy hiểm để người dân được an toàn. Đó cũng là tâm nguyện của những thầy thuốc trẻ trong chặng đường đồng hành chống dịch COVID-19 cùng hệ thống chính trị của thành phố Đà Nẵng.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.